Nghĩa là ông Tăng hỏi sao? Người mà như cứu lửa cháy đầu thì thế nào? Tức là cứu lửa cháy đầu tức là gấp rút đó, gấp rút không thể chần chừ đó. Giống như lửa mà cháy đầu thì không thể mà chần chừ vô dự. Chỗ đó mà vừa suy nghĩ cái là chết liền. Đã lửa cháy đầu thì phải phủi ngay thôi chứ không có mà do dự chần chừ. Khi đáp liền học. Tức là sao? Tức là khỏi phải hỏi lại. Như cứu lửa cháy đầu thì ngay đó liền học chứ không phải hỏi lại. Hỏi lại là chết. Thì ông Tăng thưa vậy chỗ nào? Sư bảo là chẳng chiếm ngôi thứ của người khác. Tức là không có qua suy nghĩ. Ngôi thứ của người khác tức là có qua cái ngôi thứ, tức là qua cái thứ lớp của người khác, của bên ngoài. Ở đây là ngay đó thì dùng là dùng liền chứ không có qua cái suy nghĩ. Vừa suy nghĩ là chết ngay. Rồi ông Tăng khác hỏi, trong kiếp không á, ai là chủ? Sư đáp, lão Tăng nhận cho ngồi ở trong. Ông Tăng thưa vậy thì nói pháp gì? Sư bảo là nói cái ông hỏi. Đáp trực tiếp. Hỏi là kiếp không, trong kiếp không thì ai là chủ? Trong kiếp không tức là trong cái chỗ mà nghĩa là khi mà chỗ đó là chưa có trời đất lập, kiếp không mà nó chưa có trời đất lập mà, thì ai là chủ trong đó? Sư đáp là lão Tăng nhận cho ngồi ở trong. Mình thấy sao? Tức là trong đó lúc đó là không biết ai là chủ, thấy không? Trong kiếp không đó không ai là chủ, nhưng mà nếu mà không có ai khác là chủ á thì chính ngay đó là gì? Nếu mà không biết ai khác nữa là chủ, tức là không có ai khác nữa là chủ, thì giờ chính ngay đó là cái gì? Đó. Cho nên mình cứ lo hỏi là hỏi xa xôi, thấy không? Hỏi ở kiếp không rồi không biết ai là chủ, nhưng mà nếu không biết ai là chủ thì chỉ ngay đó cái người hỏi đó là gì? Mình còn tìm cái chủ nữa là có chủ thứ hai rồi. Cho nên đó là khéo. Cho nên ngài bảo lão Tăng nhận cho ngồi ở trong. Thì ông Tăng hỏi chứ nói pháp gì, thì bảo là nói cái ông hỏi đó. Nghĩa là mình là cứ lo hỏi xa xôi, không hỏi đâu ở kiếp không xa xôi mà quên mất cái đang mà hiện tiền hỏi đó, cái đang hiện tiền đang hỏi đó là quên mất cái đó, còn lo hỏi đâu xa xôi, đâu từ kiếp không đó. Cho nên chính cái đang hỏi đó là gì, cần thấy ngay cái điểm này là xong rồi. Thì thấy được đó là biết nghĩa là chủ à. Rồi ông Tăng khác hỏi, theo người xưa có nói rỗng sáng tự chiếu, thế nào là tự chiếu? Sư đáp, chẳng xứng với cái khác chiếu. Ông Tăng thưa, chỗ chiếu chẳng đến thì thế nào? Sư đáp, lời ông rơi rồi. Đây là ông Tăng hỏi mà hỏi dẫn theo cái lời người xưa, tức là rỗng sáng tự chiếu. Như vậy thì nhưng mà nói rỗng sáng tự chiếu, nhưng mà thế nào là cái tự chiếu đó? Sư bảo là chẳng xứng với cái khác chiếu, tức là sao? Tự chiếu thì không xứng với cái khác chiếu. Tức là sao? Tức là không có cái chỗ chiếu. Tự chiếu là không có chỗ chiếu, không có đối tượng để chiếu. Còn xứng với cái khác chiếu là có so sánh rồi. Có so sánh thì đâu gọi là tự chiếu. Thì vậy. Nhưng mà ông Tăng ông còn hỏi thêm, vậy thì chỗ chiếu chẳng đến thì thế nào? Mình thấy ông vừa hỏi lại mà cũng giống như là vừa trình kiến giải. Như vậy thì cái chỗ mà chỗ chiếu chẳng đến thì thế nào? Giống như ông có cái chỗ nhận hiểu, thấy không? Rồi sư bảo lời ông rơi rồi. Rơi chỗ nào? Có chỗ là chiếu đến rồi, thấy không? Ông hỏi là chỗ chiếu chẳng đến, nhưng mà nếu có chỗ là chiếu đến rồi. Cho nên đó là lời ông rơi rồi. Cho nên mình mới thấy mở miệng là nó kẹt. Đây là cốt là phải tự chiếu thôi, chứ không nói tới nói lui. Thế nào là tự chiếu thì ông phải tự chiếu thôi. Còn nói tới nói lui là nó còn kẹt trên bên ngoài. Ông Tăng khác hỏi thế nào là đúng thật. Sư đáp là khi một niệm chưa giấy. Cái chỗ đúng thật là sao? Thì ngài nói khi một niệm chưa giấy. Đây rất là chính xác, thấy không? Nghĩa là thấy trở lại trước khi mà niệm khởi á thì cái đó là chính xác nhất thôi. Chứ còn nói gì nói là cũng thuộc về bên ngoài. Còn bây giờ thấy trở lại ngay cái chỗ trước khi mà niệm khởi đó thì đó là chỗ chính xác, chứ không có lý luận dài dòng gì hết. Giờ ông Tăng hỏi, thế nào là pháp vương? Sư đáp là chính là vua trong châu. Ông Tăng thưa, vậy thì hòa thượng chẳng phải đấy. Thì sư bảo, ông toan làm phản, cả đến một ông vua cũng chẳng nhận. Hỏi pháp vương thì ngài bảo là chính là vua trong châu. Vậy là vua nào? Thường là mình nói pháp vương là chỉ cho Phật, phải không? Pháp vương là vua pháp, vua pháp chỉ cho Phật, nhưng mà ngài đây thì ngài đáp là chính là vua trong châu. Vậy là vua nào? Cho nên những chỗ này là ngài chỉ thẳng thôi, chỉ thẳng ngay cái chân thật hiện tiền thôi, chứ không có gọi là dài dòng chữ nghĩa. Nghĩa là pháp vương tức là vua trong pháp, là tự tại ở trong pháp, thấy không? Thì giờ là ngay đây á, thì ông nhận thì liền nhận thôi, chứ không có người thứ hai nào khác nữa, không thể trái nghịch được. Vua trong châu tất nhiên là như là không thể trái nghịch, tức là không có sanh cái niệm khác nữa, thấy không? Chính là vua trong châu này thôi. Nhưng mà ông Tăng là hỏi thêm, vậy thì nhưng mà hòa thượng chẳng phải đấy, vua trong châu thì hòa thượng không phải, thấy không? Nhưng mà nói vậy thì sao? Nói vậy tức là có cái niệm khác rồi. Hòa thượng chẳng phải đấy tức là có niệm khác rồi, phải chẳng phải rồi. Mà có niệm khác phải chẳng phải là hết pháp vương rồi. Cho nên ở đây là phải quên bặt cái niệm trái thuận. Cho nên sư bảo ông toàn làm phản, cả đến một ông vua cũng chẳng nhận. Tức là ngay đây không được có niệm khác. Ông vừa có niệm khác tức là làm phản rồi. Có niệm khác tức là làm phản rồi. Mà làm phản á, là trái pháp vương rồi. Cho nên mình thấy ngài đáp rất là khéo léo. Rồi có ông tăng khác hỏi, thế nào là Phật tâm? Sư đáp, ông là tâm, còn ta là Phật. Vâng hay chẳng vâng á, hãy tự xem. Thì ông Tăng thưa, thầy tức chẳng không, nhưng mà có vâng theo được hay không? Sư bảo, ông giáo quá ta xem. Hỏi là Phật tâm, nhưng mà sư không có giải thích theo danh từ, mà sư chỉ thẳng ngay ông là tâm, còn ta là Phật á. Ngay đây rõ ràng vậy thôi. Vậy thì còn vâng theo hay không vâng theo là hãy tự xem. Nghĩa là sao? Không giải thích danh từ chữ nghĩa, mà chỉ thẳng ngay cái đang sống đó. Ông hỏi là Phật tâm, thì bây giờ ông là tâm đó, còn ta là Phật, tức là ngay đây đang đối diện hiện tiền đó, đầy đủ đó, không có cái thứ hai nào khác chen vào hết. Ta là Phật, ông là tâm, ngay đó ông khéo nhận thì xong, ngay đó soi lại là xong thôi. Nhưng mà ông Tăng hỏi, thầy thì tức chẳng không, nhưng mà có vâng theo được hay không nữa. Tức là sao? Tức là thầy chẳng không, tức là thầy là sẵn có rồi, phải không? Nhưng mà bây giờ có vâng theo được hay không? Tức là ngay đó đối diện là thấy rồi đó, không? Nhưng mà bây giờ có vâng theo được hay không? Nhưng mà hỏi như vậy tức là sao rồi? Ai ngăn cấm không cho? Hỏi vâng theo được hay không? Nhưng mà giờ ai ngăn cấm không cho đây? Cho nên mình cứ lo hỏi người mà quên tại sao mình không hỏi lại chính mình, phải không? Cứ hỏi người là có vâng theo được hay không, nhưng mà cái đó thay về hỏi lại chính mình có vâng theo được hay không, họ không hỏi lại cái đó. Cho nên sư bảo là ông giáo hóa ta xem, đó là tự ông rồi. Nghĩa là vừa nghĩ mình nghe nó vâng theo, mình lại vừa nghĩ cái theo á, không? Vừa nghĩ theo thì tức là liền trái ngay thôi. Mà chỗ này á, cần dùng thì phải dùng ngay thôi. Nghĩa là chính ông và ta đang đối diện đó, thì ông là tâm, ta là Phật á. Thì vậy là ngay đó, thì nếu khéo á, thì ông tự soi trở lại, tự nhận là xong. Thì biết là Phật tâm thôi. Còn cứ lo theo chữ nghĩa để mà hiểu thế này thế kia thì không thể thấy được. Cho nên ở đây, cái quan trọng á, là cần rõ thế nào là chỗ tự xem là xong. Phải không? Rồi ông Tăng khác hỏi, trong ba thân, cái nào là thân xưa nay? Chỗ này là chỗ mà không khéo cũng dễ mắc kẹt á. Vậy trong ba thân tức là pháp thân, báo thân, quá thân, vậy là cái nào là thân xưa nay? Gặp mình là chắc đáp là pháp thân là thân xưa nay rồi. Phải không? Rõ ràng, phải không? Mà nếu đáp kiểu đó thì sao? Theo danh từ á, tức là theo mà gọi là chữ nghĩa thì đúng, phải không? Nhưng mà theo cái lý thật thì sao? Bởi vì mình thường là pháp thân là thân chân thật, cho nên gọi là thân xưa nay. Nhưng mà phải hiểu đây là cái ý câu hỏi, trong ba thân cái nào là thân xưa nay?